Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2010 gồm có tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về việc nhận định của Đức cha Ngô Quang Kiệt về việc bổ nhiệm Tổng giám mục phó với quyền kế vị cho Tổng giáo phận Hà Nội. Kế đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt, làm Tổng giám mục phó Hà Nội. Hôm thứ Năm 22 tháng 4 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị của Tổng giáo phận Hà Nội. Đức cha Nhơn năm nay 72 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được chọn làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt cách đây 19 năm và gần 3 năm sau lên kế nhiệm Đức cha Nguyễn Sơn Lâm trong nhiệm vụ giám mục chính tòa Đà Lạt. Đức cha Nhơn cũng kế nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Hòa trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cha Ngô Quang Kiệt, năm nay 58 tuổi, nguyên thuộc giáo phận Long Xuyên, thụ phong linh mục năm 1991 và được chọn làm giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng năm 1999. 6 năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục chính tòa giáo phận Hà Nội. Trong niên giám năm nay của Tòa Thánh, Tổng giáo phận Hà Nội có trên 330.000 tín hữu công giáo với 143 giáo xứ và hơn 90 linh mục triều dòng.
Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Macedonia bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Sáng thứ Năm 22 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Joko Djordjevski, tân đại sứ Macedonia bên cạnh Tòa Thánh, đến trình ủy nhiệm thư. Trong bài ngỏ lời với ông tân đại sứ, Đức Thánh Cha đề cao sự tiến bộ hài hòa của Macedonia và cầu mong cho nước này sớm được nhận vào Liên Âu. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, tương lai cần phải được xây dựng trên lịch sử các dân tộc, văn hóa, để kháng cự lại những điều kiện do các vết thương chưa lành tạo ra, cũng như những quyền lợi kinh tế thế giới vốn không màng đến những nhu cầu địa phương. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chống lại chủ nghĩa duy tương đối đang bóp nghẹt lương tâm con người. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng gia sản gồm những giá trị nhân bản và Kitô của Macedonia là điều thấy rõ. Ngài mời gọi các công dân nước này hãy múc lấy gia sản ấy để củng cố bản sắc và xây dựng tương lai, hầu đóng góp kinh nghiệm của mình cho toàn thể các dân tộc Âu Châu. Trong bài nói chuyện với ông tân đại sứ Macedonia, Đức Thánh Cha cũng mô tả bầu khí xã hội như là một nơi mà con người nhận biết nhau như anh chị em, con cùng một cha và công dân của cùng một xứ sở. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của đối thoại và hòa bình không chỉ lệ thuộc vào các kế hoạch của con người, bởi vì hòa bình là một ân huệ của Chúa dành cho những người thiện chí. Theo Ngài, công lý và sự tha thứ là những cột trụ nền tảng của nền hòa bình này. Công lý bảo đảm sự tôn trọng đầy đủ đối với các quyền lợi và nghĩa vụ. Sự tha thứ, chữa trị và tái thiết từ nền tảng, những quan hệ giữa những con người hiện sống với những hậu quả của những đối đầu giữa các ý thức hệ trong quá khứ. Tin Roma. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đề cao hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn. Theo Đài Phát thanh Vatican, ông Lawrence Jones, đại diện của Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Nam Âu, đã đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn. Đặc biệt, ông Jones ca ngợi những nỗ lực của Đức cha Augustino Marchetto, thư ký của hội đồng này.
Đài phát thanh Vatican cũng nói rằng, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc rất ngạc nhiên trước việc chính phủ Ý đã cùng với chính quyền Libya phủ nhận rằng mình không hề đẩy lui khoảng 1.000 người di dân cập bến tại kinh đảo Sicilia. Một số đến từ Eritrea và Somalia, là những nước không có an ninh và vi phạm nhân quyền. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Nam Âu nói rằng, khước từ bất kể người tầm trú nào không thể là một biện pháp để đối phó với việc di dân lậu bằng đường biển. Trái lại, hành động này sẽ chối bỏ quyền được tị nạn tại Ý. Cao ủy tị nạn ghi nhận rằng hiện nay tại Ý chỉ có không quá 50.000 người tị nạn. Trong khi đó tại Anh có 300.000 người và tại Đức có 600.000 người. Theo Đức cha Agostino Marchesto, bênh vực quyền của mỗi người là một trong những cột trụ của hoạt động của Tòa Thánh. Hôm thứ Tư vừa qua, trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo quốc tế lần thứ 30 về chủ đề Từ Roma đến Roma thứ ba, Đức cha Marchetto đã đề cập đến vấn đề di dân trong lịch sử các đế quốc. Ngài nhấn mạnh đến tính cách phổ cập của truyền thống Roma. Kể từ lúc được thành lập, thành phố Roma đã có truyền thống chống kỳ thị chủng tộc. Tính cách công dân Roma không đặt trên nguồn gốc hay lãnh thổ. Đức cha Marchetto nhấn mạnh, mọi người, bất luận chủng tộc hay tôn giáo, đều có thể đắc thủ quyền công dân của đế quốc La Mã. Nói cách khác, ý niệm và thực tế của đế quốc La Mã dựa trên tư cách công dân, chứ không phải trên lãnh thổ. Đức cha Marchetto kêu gọi các nước Âu Châu tôn trọng quyền của mọi người di dân, bất kể họ đến từ đâu. Tin Roma. Thủ tướng Ý ông Silvio Berlusconi bị tố cáo phạm sự thánh khi lên rước lễ. Một linh mục tại Genoa đã tố cáo thủ tướng Ý phạm sự thánh sau khi ông lên rước lễ trong một thánh lễ an táng được truyền hình. Được biết, thủ tướng Ý đã ly dị với người vợ đầu tiên hồi năm 1985. Sau đó, ông tái hôn không theo phép đạo năm 1990 và ông cũng đã ly dị người vợ thứ hai sau nhiều tai tiếng về ngoại tình. Cha Paolo Farinella nói với một tờ báo Ý rằng thủ tướng Berlusconi đã phạm sự thánh khi lên rước lễ bởi vì ông đã ly dị và hiện đang tiến hành ly dị lần thứ hai. Vị linh mục này nói một cách mỉa mai như sau: xem ra việc cấm những người ly dị lên rước lễ chỉ áp dụng cho những người công giáo thường, chứ không phải cho một người quyền thế như ông Berlusconi, một người mà vị linh mục này cho là không có lương tâm, tham nhũng và làm cho người khác bị nhũng loạn. Đức cha Giuseppe Casal, nguyên tổng giám mục Foggia Bovino, cũng nói rằng, ông Berlusconi không nên rước lễ bởi vì cuộc sống của ông không phù hợp với Kitô giáo. Tuy nhiên, Đức cha Gianfranco Girotti, thư ký tòa xá giải tòa thánh, nói rằng, tình trạng ly dị không đương nhiên loại trừ việc rước lễ, miễn là đương sự không tái hôn, không sống chung ngoài hôn thú và đã tỏ lòng sám hối. Đức cha Girotti nói, tôi hy vọng là thủ tướng biết điều đó. Tin Vatican. Các nhóm tranh đấu cho nhân quyền thất vọng về việc Indonesia quyết định duy trì luật chống phạm thượng. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, Tòa Bảo Hiến tại Jakarta đã đưa ra phán quyết duy trì luật chống phạm thượng đã được Indonesia ban hành hồi năm 1965. Luật này đã từng được sử dụng để bách hại các tín hữu Kitô nào bị tố cáo phạm thượng đến tiên tri Mohammed. Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo đã phê bình phán quyết trên đây. Một viên chức của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, luật chống phạm thượng buộc tội những ai bày tỏ một số niềm tin tôn giáo của mình một cách ôn hòa. Theo viên chức này, luật chống phạm thượng là một lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu các nhóm tôn giáo thiểu số và những ai thực hành những tôn giáo truyền thống. Ông Mervyn Thomas, giám đốc điều hành của tổ chức có tên là Liên đới Kitô Thế Giới, tuyên bố, chúng tôi vô cùng thất vọng về phán quyết của Tòa Bảo Hiến. Đây là một bước thụt lùi lớn đối với tự do tôn giáo. Trong một tuyên ngôn được đưa ra sau khi Tòa Bảo Hiến Indonesia thông qua phán quyết, ông Thomas nói rằng nước này vốn có một truyền thống đáng hãnh diện về đa nguyên tôn giáo và hiến pháp của nước này bảo đảm tự do tôn giáo. Nhưng luật chống phạm thượng được đưa ra trong luật hình sự của nước này vi phạm chính hiến pháp của mình và làm thiệt hại cho uy tín của Indonesia, một nước vốn có truyền thống đa nguyên và khoan nhượng. Tin London. Một nhà vô thần nổi tiếng tại Anh đã khám phá ra Chúa trong những năm cuối đời. Ông Anthony Flew, người vừa qua đời hồi đầu tháng Tư vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi, là một nhà vô thần nổi tiếng, nhưng vào những năm cuối đời đã tìm thấy niềm tin nơi Thiên Chúa. Là con của một mục sư Methodist, Anthony Flew đã trải qua hầu hết cuộc đời trong những nỗ lực chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng 6 năm trước khi qua đời, sau khi nghiên cứu về di truyền học và DNA, ông đã thay đổi ý kiến. Năm 2004, ông tuyên bố, sự phức tạp hầu như không thể tưởng tượng được của những bài trí trong thiên nhiên để làm phát sinh ra sự sống, cho thấy cần phải có trí khôn. Ông thực hiện một băng hình với tựa đề Khoa học đã khám phá ra Thiên Chúa để kể lại sự hoán cải của ông. Trong khi một số nhà vô thần như Richard Dawkins và Christopher Hitchens đang cố gắng chứng minh rằng trong thế giới thuần lý của khoa học không có bằng chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì trong những năm cuối đời, ông Anthony Flew lại khám phá ra bằng chứng thực nghiệm rằng Thiên Chúa hiện hữu. Khám phá này đã đảo lộn niềm tin vô thần mà ông đã đeo đuổi trong hơn 60 năm qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Đức cha Ngô Quang Kiệt về việc bổ nhiệm Tổng giám mục phó với quyền kế vị cho Tổng giáo phận Hà Nội do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, có dành cho phóng viên WHD của trang mạng của Hội đồng Giám mục Việt Nam một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài trả lời một số thắc mắc liên quan đến việc Tòa Thánh bổ nhiệm một vị Tổng giám mục phó với quyền kế vị cho Tổng giáo phận Hà Nội. Việc bổ nhiệm này chắc chắn có liên hệ đến tình trạng sức khỏe của Ngài. Do đó Đức cha cho biết, sau 1 tháng theo dõi và chữa trị, bệnh của tôi không thuyên giảm bao nhiêu. Các giáo sư bác sĩ kết luận là phải nghỉ ngơi lâu dài thì mới có hy vọng hồi phục. Mặc dù đi vắng không tham dự hội nghị kỳ 1 của Hội đồng Giám mục năm 2010 diễn ra tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 9 tháng 4 năm 2010. Nhưng Đức cha Kiệt nói rằng, Ngài vẫn theo dõi tin tức về hội nghị, vẫn hướng về hội nghị qua lời cầu nguyện và sự hiệp thông. Đức cha nói, hội nghị lần này chắc chắn bận rộn vì bàn về việc cử hành năm thánh, là việc thời sự và quan trọng đối với giáo hội Việt Nam. Nhưng có lẽ những tin tức bên lề còn sôi động hơn, nên tôi không ngừng theo dõi và cầu nguyện thật nhiều cho hội nghị. Hội nghị của Hội đồng Giám mục kết thúc. Và ngay sau đó, Đức cha Phó Tổng Thư ký đã công bố biên bản của hội nghị. Văn kiện này giúp toàn thể dân Chúa tại Việt Nam và mọi người quan tâm biết được nội dung nghị sự của các đức giám mục. Tuy nhiên, lại có thông tin cho rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã bàn trong hội nghị về vấn đề nhân sự của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Nhận định về tin đồn này, Đức Tổng Giám mục Hà Nội giải thích như sau. Những thông tin đó tỏ ra không am hiểu cơ chế hoạt động trong giáo hội, hoặc cố tình lái dư luận vào chiều hướng khác. phải nói ngay rằng bổ nhiệm giám mục là quyền của Đức Thánh Cha, chứ không thuộc thẩm quyền của Hội đồng giám mục. Hội đồng giám mục chắc chắn không dám lạm bàn vấn đề này. Đang khác, tiến trình bổ nhiệm giám mục là bí mật của Tòa Thánh, mà mọi người phải nghiêm cẩn tuân giữ. Có thể có những thăm dò, nhưng thăm dò chỉ là tham khảo và không hề có tính quyết định. Cho nên, chắc chắn các đức cha không bàn về những vấn đề không thuộc thẩm quyền. Được hỏi về vai trò của Hội đồng Giám mục trong việc bổ nhiệm giám mục, Đức Cha Kiệt trả lời, thông thường, việc bổ nhiệm giám mục gồm những bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất, khi có nhu cầu, giám mục địa phương đệ trình lên tòa thánh, kèm với một danh sách các ứng viên thích hợp. Bước thứ hai, tòa thánh cứu xét bằng tham khảo ý kiến của nhiều người có uy tín về các ứng viên. Bước thứ ba, các cơ quan hữu trách cùng với các vị cố vấn họp lại, căn cứ vào các thông tin thu lượm được để duyệt xét và quyết định chọn vị xứng đáng và thích hợp nhất trong số các ứng viên. Trường hợp không tìm được ứng viên xứng đáng, sẽ trả lời và yêu cầu vị bản quyền địa phương làm lại danh sách và tiến hành lại từ bước thứ nhất. Bước thứ tư, nếu tìm được ứng viên thích hợp, sẽ phải hỏi ý kiến đương sự có đồng ý chấp nhận hay không. Bước thứ năm, Đức Thánh Cha chính thức bổ nhiệm và chọn ngày công bố. Như thế, Hội đồng Giám mục không có vai trò gì chính thức. Tòa Thánh chỉ tham khảo ý kiến của một số vị liên quan. Riêng về việc Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội, có nguồn tin cho rằng Tòa Thánh đã định bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục, nhưng sau đó, do áp lực của dư luận nên phải thay đổi quyết định. Đức Tổng Giám mục Hà Nội nhận định về nguồn tin này như sau. Đức Cha đương kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam là bậc đáng kính, hoàn toàn xứng đáng nhiệm vụ Tổng Giám mục. Không ai biết được sự thật như thế nào, vì đó là việc của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên chúng ta đã biết quá trình bổ nhiệm một giám mục khá phức tạp, phải thông qua nhiều bước. Hồ sơ một giám mục khá dày và phải mất nhiều thời gian. Dư luận có thể là một ý kiến tham khảo, nhưng nên biết với cơ chế làm việc như thế, Tòa Thánh không thể trong một ngày mà thay đổi ý kiến được. Một điều khá dễ hiểu, Tòa Thánh không thể nào làm một việc vô lý là bổ nhiệm Tổng Giám mục, trong khi Tổng Giám mục đương nhiệm vẫn còn đó. Khi được hỏi, gắn liền với việc bổ nhiệm vị Tổng Giám mục Phó Hà Nội, có dư luận cho rằng Đức Tổng phải rời khỏi Hà Nội do sức ép của Tòa Thánh, của chính quyền Việt Nam và của cả Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha nghĩ như thế nào? Đức Cha Kiệt khẳng định như sau. Bản thân tôi không bị áp lực nào hết. Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục luôn ở bên cạnh tôi và bên vực khi tôi bị công kích. Các ngài không bao giờ bảo tôi dù là gợi ý xa xôi nhẹ nhàng phải từ chức. Tôi chỉ bị áp lực của lương tâm trách nhiệm. Từ hai năm nay, sức khỏe tôi sa sút, không thể làm việc trí óc có hiệu quả. Tôi đã trình bày với Tòa Thánh để xin nghỉ vì lợi ích của giáo hội, riêng của Tổng giáo phận Hà Nội. Khi đi Ad Limina, các đức cha biết điều đó đã phản đối. Thậm chí các đức cha trong giáo tỉnh Hà Nội còn viết đơn khiếu nại với Tòa Thánh. Nhưng khi hiểu hoàn toàn không có áp lực từ phía nhà nước hay Tòa Thánh, các ngài đã tôn trọng ý kiến của cá nhân tôi. Được hỏi ý kiến về truyền thông, nhất là truyền thông công giáo, Đức Tổng Giám mục Hà Nội nói rằng, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trong giai đoạn hiện nay được sự quan tâm của nhiều người. Sự quan tâm vấp phải tiến trình bổ nhiệm giám mục luôn thực hiện trong âm thầm kín đáo, nên càng thu hút sự tò mò. Vì tò mò nên thường hay suy đoán. Mới chỉ suy đoán và đã cho là sự thật, thì đã vượt qua một khoảng cách thiếu an toàn, nhất là dùng suy đoán đó để đi đến những kết luận mang tính kết án, thì thật là tai hại. Nếu các phương tiện truyền thông ngoài đời cần tôn trọng sự thật, thì truyền thông công giáo còn cần phải có bác ái nữa. Để có sự thật, trước hết truyền thông công giáo phải hiểu biết giáo hội và những hoạt động trong giáo hội. Ví dụ như tiến trình bổ nhiệm giám mục. Để có bác ái thông tin, phải có tính cách xây dựng. Tất nhiên, không phải che giấu những yếu kém, xấu xa trong giáo hội. Nếu đã không có sự thật mà lại thiếu bác ái, thì truyền thông trở thành dụng cụ gieo rắc nọc độc, tàn phá ghê gớm. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức cha Ngô Quang Kiệt kêu gọi tình hiệp thông trong giáo hội. Ngài nói, hiệp thông là rất quý, nhưng rất khó. Hiệp thông không tự có, nhưng phải xây dựng. Lý thuyết thì ai cũng đã biết, nhưng hiệp thông thực sự chỉ có thật khi thực hành. Chúng ta đã được sống kinh nghiệm hiệp thông trong lễ khai mạc năm thánh tại sứ kiện. Có sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa, từ trung ương đến địa phương. Có sự cộng tác của mọi tầng lớp, ngành nghề, khả năng. Rất đa dạng phong phú, nhưng lại rất đồng tâm nhất trí. Mọi khác biệt đều được tôn trọng và trân trọng. Đó thật là một chứng từ sống động, có sức thuyết phục. Đó là một bài giảng hùng hồn về đức tin sống động. Tôi mong ước và cầu chúc mọi thành phần dân Chúa tiếp tục tinh thần này một cách cụ thể trong Đại hội Dân Chúa và Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh, cũng như trong mọi sinh hoạt của giáo hội sắp tới. Được như thế, hai công cuộc quan trọng trong Năm Thánh này sẽ thành công xây dựng tình hiệp thông trong giáo hội, và nhờ thế thành công trong sứ vụ của giáo hội tại Việt Nam.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Tú Nạn nói về việc bảo vệ trẻ em trên Internet. Cô Ellie sống tại Liên Hiệp Vương quốc Anh. Khi cô 14 tuổi, cô đã dành nhiều thời gian trên máy điện toán. Cô và bạn bè của cô đã sử dụng mạng xã hội MySpace. Trên địa chỉ này, người ta có thể tạo những trang tiểu sử tóm tắt cá nhân. Những trang này trình bày những sở thích của họ, bạn bè có thể gửi những tin nhắn cho nhau. Cô thích dùng trang MySpace của mình. Cô đã có nhiều bạn bè ghé thăm trang của cô. Một ngày nọ, một người mà cô chưa hề nhận biết đã yêu cầu được làm bạn với cô. Ellie đã thấy lời đề nghị này trên trang MySpace của cô. Người này xác nhận là một phụ nữ 26 tuổi. Ellie đã chấp nhận lời yêu cầu làm bạn ấy. Ellie không biết nhiều về người này. Thật ra, người bạn mới này của cô thực tế là một người đàn ông 55 tuổi tên là Giang. Giang đã theo dõi trang MySpace của cô Ellie rất kỹ. Ông ta đã đọc những lời bình mà Ellie đã thể hiện. Ông ta đã đọc những gì mà Ellie và bạn bè của cô nói chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc, ông đã biết nhiều thông tin về cô. Thậm chí, ông ta còn biết cả những gì, những sự kiện mà cô Ellie và bạn bè của cô dự định thực hiện. Rồi một ngày, Giang thậm chí đã theo Ellie trên đường đến trường. Trên chuyến đi này, Giang đã cố gắng nói chuyện với Ellie và bạn bè của cô. Họ đã nghi ngờ một điều gì đó không đúng đắn. Họ chẳng biết gì về người đàn ông này. Dùng điện thoại di động của mình, cô đã chụp hình người đàn ông này. Cô đã giao tấm hình này cho cảnh sát, và cảnh sát đã tìm kiếm nhà của hắn. Ở đó, cảnh sát đã thấy nhiều hình ảnh tình dục trẻ em. Giang là một người lợi dụng tình dục trên Internet. những tay lạm dụng tình dục trên Internet là những người chuyên làm hại kẻ khác. Một số tay lạm dụng tình dục lén trộm thông tin cá nhân của người khác. Một số gửi những tin nhắn không lành mạnh. Một số tìm gặp cho bằng được những nạn nhân của chúng. Nhiều tay có thể dùng sức mạnh để buộc một người nào đó những hành động tình dục. Nhiều tay lợi dụng tình dục đã thấy đó là cách dễ dàng nhất để thuyết phục những trẻ em ngây thơ. Trẻ em thường không hiểu những nguy hiểm của Internet. Chúng không nhận ra khi một người nào đó chúng gặp trên Internet là một người lạm dụng tình dục. Để bảo vệ trẻ em tránh khỏi sự tác hại trên Internet là một việc quan trọng. Có nhiều tổ chức đang làm việc để ngăn chặn những tay lạm dụng tình dục trên Internet. Nhiều chính phủ đang đưa ra những luật lệ cho những trang Internet, và những người mà đã tạo ra những trang Internet xã hội như MySpace và Facebook đang nỗ lực đưa ra những công cụ để giúp đỡ bảo vệ người sử dụng. Nhưng sự an toàn Internet thực ra bắt đầu từ trong gia đình. Phụ huynh hoặc những người lớn đáng tin cậy là sự bảo vệ hữu hiệu nhất đối với trẻ em dùng Internet. Đúng thế, sự an toàn bắt đầu từ gia đình, và nó bắt đầu bởi sự hiểu biết những nguy hiểm tồn tại. Người lớn phải hiểu rằng những tay lạm dụng tình dục là có thật, và chúng muốn làm hại trẻ em. Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ hay FBI đã biên soạn một tài liệu hướng dẫn phụ huynh về an toàn Internet. Tài liệu hướng dẫn này đã dẫn giải cách mà một tay lạm dụng tình dục có thể hoạt động. Nó liệt kê hàng loạt những dấu hiệu mà một đứa trẻ có thể bị rủi ro. Và cuối cùng, tài liệu hướng dẫn này đã hiến những cách mà người lớn có thể bảo vệ trẻ em. Trước nhất, những tay lạm dụng tình dục hoạt động bằng những phương thức khác nhau. Một số làm việc một cách chậm chạp. Chúng sẽ dần dà thu phục sự tôn trọng của nạn nhân mình. Chúng tỏ ra tử tế. Chúng có thể biếu những món quà. Chúng sẽ là những người biết lắng nghe tinh xảo. Chúng chỉ ra những điều hấp dẫn mà trẻ em ưa thích, chẳng hạn như âm nhạc, truyền hình, phim ảnh. Dần dần tay lạm dụng tình dục ấy sẽ bắt đầu cả những chuyện tình dục với đứa trẻ trong những cuộc trò chuyện của chúng với đứa trẻ. Một số khác, chúng làm việc một cách nhanh chóng. Chúng có thể nói chuyện về tình dục ngay tức khắc, hoặc sử dụng Internet, chúng có thể đưa ra những hình ảnh tình dục. Thậm chí, chúng có thể yêu cầu gặp đứa trẻ. Chúng có thể hứa hẹn với đứa trẻ những món quà đặc biệt. Nhưng thực ra, ý của chúng muốn ám hại đứa trẻ. Người lớn nên có sự quan tâm đặc biệt với những trẻ em trên 7 tuổi hoặc 12 tuổi. Ở tuổi này, nhiều trẻ em muốn được độc lập khỏi cha mẹ của mình. Chúng muốn thám hiểm về những riêng tư của chúng. Thậm chí, chúng có thể bắt đầu biểu hiện những thích thú về tình dục. Những tay lạm dụng tình dục có thể thấy điều đó dễ dàng hơn để thuyết phục một đứa trẻ chống đối cha mẹ mình. Việc hiểu biết cách mà những tay lạm dụng tình dục hoạt động là bước đầu đáng kể đối với việc bảo vệ trẻ em. Nhưng những người lớn cũng nên biết rằng, những nạn nhân của những tay lạm dụng tình dục thường biểu lộ những dấu hiệu. Theo trang điện tử của FBI, có một số dấu hiệu mà người lớn cần chú ý. Nếu đứa bé dành nhiều thời gian trên Internet một mình vào ban đêm, cô bé có thể là nạn nhân. Nếu người lớn thấy những hình ảnh tình dục trên máy điện toán của đứa trẻ ấy có thể là nạn nhân. Cậu bé có thể đã nhận được những tấm hình ấy từ những tay lạm dụng tình dục. Nếu đứa trẻ nhận những cuộc gọi điện thoại, điện thư hoặc những món quà từ người lạ, cô bé có thể là nạn nhân. Nếu đứa trẻ vội vàng tắt máy điện toán hay thay đổi hình ảnh khi bạn bước vào phòng, cậu bé có thể là nạn nhân. Nếu thái độ của đứa trẻ thay đổi và cô bé hành động một cách khác thường, cô bé có thể là nạn nhân. Vậy điều gì có thể được thực hiện? Người lớn có thể làm gì để bảo vệ trẻ em xung quanh chúng? Đây là một số ý tưởng FBI cống hiến. Dạy cho trẻ về những nguy hiểm của Internet, giúp chúng hiểu những kẻ lạm dụng tình dục là gì và cách mà chúng làm việc. Đặt máy điện toán ở một căn phòng chung trong nhà, không để trẻ em dành quá nhiều thời gian một mình trên Internet. Thường thăm dò máy điện toán của bạn, nhìn vào lịch sử của máy điện toán, xem có nhiều hình ảnh tình dục hay những dữ liệu tác hại trên máy điện toán của bạn hay không. Không để cho trẻ em có bất kỳ trang riêng trên Internet. Dạy cho trẻ em không bao giờ được gặp gỡ trực diện với những người không quen biết. Dạy chúng không bao giờ được nhận những hình ảnh lạ. Dạy cho chúng không bao giờ được tin vào những người mà chúng không biết trên Internet. Và cuối cùng, hãy hiểu con cái của bạn, chuyện trò với chúng, dành thời gian trên máy điện toán cùng với chúng. Hãy xem trang Internet nào chúng ghé thăm. Càng biết nhiều về con của bạn, càng dễ dàng để biết khi điều gì đó mà chúng vi phạm. Internet mở ra một thế giới mới đối với trẻ em. Chúng có thể học được nhiều điều từ việc tìm kiếm trên Internet, và Internet cũng có thể mang đến nhiều điều thú vị. Nhưng nên nhớ rằng có nhiều nguy hiểm. Việc bảo vệ trẻ em tránh những nguy hiểm trên Internet bắt đầu từ gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài chia sẻ của bạn Tú Nạc về việc bảo vệ trẻ em trên Internet. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước đây chúng ta đã tìm hiểu tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Cha trong Kinh Thánh Cựu Ước. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tương quan của Đức Maria với Thiên Chúa Cha trong Kinh Thánh Tân Ước. Văn bản Tân Ước cổ xưa nhất đề cập tới vấn đề này là văn bản nổi tiếng và chính xác của Thánh Phaolô, chương 4, câu thứ 4, thư gửi tín hữu Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Trong chương trình cứu độ con người, Thiên Chúa Cha đưa ra sáng kiến gửi Chúa Con xuống thế gian. Ngoài việc được Thiên Chúa Cha sinh ra từ đời đời, Đức Giêsu Kitô được sinh ra trong thời gian do một người nữ. Cách thế sinh ra từ một người đàn bà và việc nhận diện người đàn bà cộng tác với Thiên Chúa Cha trong sứ mệnh của Chúa Con đã được Thánh Sử Luca minh giải trong hai chương đầu Phúc Âm. Thánh Luca viết, sứ thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng tôn nương. Việc đọc lại văn bản này dưới ánh sáng của mặc khải cựu ước, minh nhiên tương quan chặt chẽ giữa con gái Sion là hình ảnh nhân cách hóa, ám chỉ toàn dân Chúa, và Đức Maria diễn tả sự nhập thể của Israel mới. Thiên Chúa Cha đáp lại sự chờ mong của dân người bằng cách gửi sứ thần đến với Đức Maria là con gái Sion mới, đấng tiếp nhận lời hứa cứu thế nhân danh toàn dân Chúa. Thiên Chúa trở lại ở giữa dân người trong Đức Maria, trở thành đền thờ mới của Thiên Chúa. Việc lựa chọn Đức Maria như con gái Sion từ phía Thiên Chúa Cha của lòng thương xót, dựa trên sự nhưng không tột độ tình yêu thương của Thiên Chúa, là Đấng đã khiến cho mẹ tràn đầy thánh sủng. Đầy ơn phước, đầy thánh sủng là một tước hiệu duy nhất. Thật vậy, chính nơi mẹ, Thiên Chúa Cha đã tuôn đổ tất cả sự viên mãn ơn thánh và tình yêu của người để cho mẹ thực hiện ơn gọi là mẹ của Đấng cứu thế. Chính vì vậy, Đức Maria đã được tràn đầy ơn thánh từ trước vì được tiền định cho chức làm mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, trong sự tự do hoàn toàn của Ngài, Thiên Chúa Cha đã muốn rằng Chúa Con sinh ra từ một trinh nữ. Với biến cố này, sự đồng trinh, vốn có ý nghĩa tiêu cực trong Kinh Thánh Cựu Ước, lại trở thành dấu chỉ nước Thiên Chúa tới gần. Nó ám chỉ một thế giới mới đã khởi đầu, và trật tự của việc tạo dựng và của thiên nhiên không tuyệt đối và không thể không tránh được. Với tước hiệu này, Đức Maria vén mở cho thấy sự gần gũi tột cùng của mẹ với Thiên Chúa và sự thân tình của mẹ với Ngài. Mẹ được giới thiệu như là một người đứng riêng, với một sự tuyển chọn, một ơn gọi và một nhiệm vụ duy nhất. Trong tác phẩm tựa đề Đức Maria, Mẹ của Chúa, Gương mặt của Giáo hội, thần học gia Max Thurian đã giải thích sự kiện này như sau. Đức Chúa ở cùng Tôn Nương, Thiên Chúa ở cùng Đức Maria và Đức Maria ở cùng Thiên Chúa. Sự tràn đầy ơn thánh là một dấu chỉ của sự thánh thiện của Đức Maria và đồng thời cũng là dấu chỉ của sự kiện Thiên Chúa Cha thánh hiến mẹ. Sự đồng trinh cũng là dấu chỉ của sự khó nghèo và thái độ hoàn toàn phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa Cha. Tình yêu nhân loại trao ban cho con người quyền cùng tạo dựng với Thiên Chúa. Trái lại, để có nghĩa là con Thiên Chúa đã thực sự từ Thiên Chúa Cha mà tới, ngay từ khi người được thụ thai, và để có nghĩa là ơn cứu rỗi không phải là kết quả việc làm của con người, Chúa đã chọn một trinh nữ để sinh ra giữa chúng ta. Sự đồng trinh của Đức Maria là dấu chỉ sự mới mẻ của nước trời, đến đảo lộn chính các luật lệ của sự tạo dựng với các viễn tượng mới mẻ của ơn cứu độ. Đó là dấu chỉ của sự khó nghèo, của việc kêu cầu quyền năng của Thiên Chúa. Nó là dấu chỉ của sự thánh hiến cho việc chỉ phục vụ Thiên Chúa. Sứ thần nói với Đức Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Tôn Nương và quyền năng Đấng tối cao sẽ rợp bóng trên Tôn Nương. Đấng sẽ sinh ra, sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Bây giờ Đức Maria nói, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin xảy ra cho tôi như lời người đã nói. Như thế, Đức Maria, con gái Sion, trở thành nhà của Thiên Chúa, trở thành đền thánh nơi Thiên Chúa ngự. Việc loan báo Đấng tiền hô sinh ra đã xảy ra tại Jerusalem trong đền thờ và được nói với một tư tế trong khi ông chu toàn bổn phận phụng vụ của mình. Ở đây là lễ tiến hương trong khi dân chúng cầu nguyện. Việc loan báo con Thiên Chúa sinh ra, trái lại, xảy ra trong một vùng xa xôi là Galilea, cách xa Jerusalem và đền thờ, không phải chỉ trong nghĩa địa lý, trong một căn nhà khiêm tốn, và hướng tới một người đàn bà trẻ, một thiếu nữ, không thích hợp với chức tư tế, trong thinh lặng, trong sự cô đơn, và trong cái tầm thường của cuộc sống mọi ngày. Lý do là đứng trước lời báo tin của sứ thần là Đức Maria, con gái Sion. Vì thế, ở đâu có con gái Sion, ở đó có Israel, có toàn dân được tuyển chọn. Ngoài ra, trong chính lúc con Thiên Chúa nhập thể, Đức Maria được thánh hiến như đền thờ mới, như nơi cực thánh mới, như hòm bia mới của giao ước, nhà mới của Thiên Chúa. Sau này, ngoài Chúa Kitô ra, giáo hội và các tín hữu Kitô cũng sẽ được gọi là đền thờ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong lúc truyền tin và trong lúc thưa lên tiếng xin vâng, chỉ có Đức Maria là nơi ở của Chúa. Và điều đó là do chương trình nhưng không của Thiên Chúa Cha, mà Đức Maria đáp trả lại lời mời gọi với đức tin bằng cách tự xưng mình là nữ tỳ của Đức Chúa. Đó là tước hiệu duy nhất mà Đức Maria tự gán cho mình. Các tước hiệu khác đã được ban cho mẹ bởi tiền định, bởi được lựa chọn, bởi ơn gọi và nhiệm vụ của mẹ. Tước hiệu nữ tỳ của Đức Chúa cũng như tước hiệu Ebed tôi tớ trong Kinh Thánh Cựu Ước có nghĩa là sự vâng phục Thiên Chúa Cha và chấp nhận chương trình cứu rỗi của Người qua biến cố nhập thể của Người Con. Đức Maria bước vào trong vai trò là con gái Sion và mẹ đấng cứu thế một cách tự do và tích cực. Ơn gọi của mẹ là phục vụ Chúa Cha và Chúa Con. Thật vậy, mẹ chấp nhận với lòng tin cả trong một tình trạng không thể hiểu được đối với con người trên bình diện nhân loại, kể từ lúc hoa trái cung lòng mẹ hoàn toàn là công trình của thần khí của Thiên Chúa ngự xuống trên mẹ. Bà Elizabeth, người đã sống kinh nghiệm thái độ không tin của chồng là tư tế Zacharia bị câm, ca ngợi lòng tin của Đức Maria và nói, phúc cho đấng đã tin nơi sự hiện thực các lời của Đức Chúa. Thật vậy, Đức Maria tin vững vàng rằng không có gì là không thể làm được đối với Thiên Chúa, là đấng đã hòa giải nơi bà Elizabeth sự hiếm muộn với việc là mẹ bị tiền hô. Cũng thế, Ngài có thể hòa giải nơi mẹ sự đồng trinh với chức làm mẹ đấng cứu thế. Qua đó, Đức Maria hoàn thành một cử chỉ lòng tin không phải chỉ của cá nhân mẹ mà của tập thể, nhân danh cả dân Israel mới là giáo hội của Chúa Kitô nữa. Điều mà dân Israel đã không hoàn thành được vì thái độ không tin và bất phục tùng của họ, thì giờ đây Đức Maria thành toàn qua lòng tin và sự vâng lời của mẹ đối với Thiên Chúa Cha. Như dân Israel cũ đã bắt đầu với cử chỉ đức tin của tổ phụ Abraham, dân Israel mới đã bắt đầu với cử chỉ đức tin của Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa. Kiểu nói này chúng ta chỉ tìm thấy trong Tân Ước, nơi chương 1 Phúc Âm Thánh Luca, vì văn bản sách Công Vụ chương 2 câu 18 là lời trích Kinh Thánh Cựu Ước. Nó nêu bật sự sẵn sàng thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong cụ thể. Thật thế, Chúa Cha đã muốn rằng sự chấp nhận của người mẹ đi trước biến cố nhập thể của người con, vì như người đàn bà đầu tiên trong trật tự tạo dựng đã góp phần vào sự hư hỏng và cái chết thế nào, thì cũng thế, người đàn bà đầu tiên trong trật tự cứu rỗi góp phần vào sự sống như vậy. Sứ mệnh của nữ tỳ này của Chúa sẽ tối tăm và đớn đau. Con đường mà Chúa Cha đã vạch ra cho người con, Thiên Chúa Cha cũng đã vạch ra cho Đức Maria, mẹ người. Và như con mình, Đức Maria phó thác vâng phục ý muốn của Thiên Chúa Cha. Biến cố Thánh Thần Chúa xuống trên Đức Maria đã được nhìn song song với việc tỏ hiện của Thiên Chúa trong lều tụ hội thời xuất hành, khi đám mây che phủ lều tụ hội và vinh quang của Đức Chúa tràn đầy nơi ở. Điều này muốn nêu bật sự tiếp nối của các giao ước, mặc cho mọi chuyện xảy ra. Cả biến cố Đức Maria đi thăm bà Elizabeth cũng được đặt bên cạnh việc di chuyển hòm bia giao ước vào thành Jerusalem. Thật thế, bà Elizabeth vui mừng trước sự hiện diện của Chúa nơi Đức Maria, cũng như vua David và dân Israel vui mừng nhảy múa trước hòm bia giao ước. Và bài thánh thi Đức Maria hát có thể được gọi là bài ca dâng kính Thiên Chúa Cha, bài ca của chức làm cha của Thiên Chúa đối với Israel mới theo thần khí, từ lúc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài từ đời nọ tới đời kia trên những ai kính sợ Người. Các kiểu đọc lại bài thánh thi ngày nay nêu bật sự khiêm hạ của người nữ tỳ đối với Thiên Chúa, cũng như chiều kích ngôn sứ của Đức Maria trong sự loan báo việc của công lý cả trên bình diện nhân loại mà biến cố nước Chúa đến sẽ thiết lập trên trái đất này. Thật vậy, Đức Chúa toàn năng, đấng cứu độ và thánh thiện sẽ dẹp tan các kẻ kiêu căng, lật đổ các kẻ quyền thế và đuổi kẻ giàu có ra về tay không. Trong khi Người sẽ nâng cao kẻ khiêm hạ, ban tràn đầy của cải cho người đói khát, và sẽ cứu giúp Israel. Vì thế đề tài của bài thánh thi Magnificat trong nền tảng là bài thánh ca tình yêu của Thiên Chúa đối với người khiêm hạ nghèo nàn. Do đó, Thiên Chúa đã lựa chọn một trinh nữ khiêm hạ nghèo nàn cho chương trình cứu độ của Người. Với bài thánh thi Magnificat, Đức Maria trở thành dấu chỉ lòng xót thương của Thiên Chúa Cha đối với tất cả mọi người, trong khi tổ phụ Abraham đã chỉ là dấu chỉ lòng xót thương của Thiên Chúa đối với dân Israel. bài Thánh Thi Magnificat là bài thánh ca của người đàn bà mạnh mẽ, đòi lại các quyền của Thiên Chúa và cho thấy trật tự mới sẽ được thiết lập khi nước Chúa đến. Như vậy, Đức Maria trở thành người nữ cách mạng đầu tiên trong trật tự mới. Sau cùng, tương quan giữa Thiên Chúa Cha và Đức Maria nhận được một biểu lộ rất hay khác trong trình thuật Đức Giêsu lạc trong đền thờ. Trả lời cho câu hỏi của Đức Maria bày tỏ nỗi âu lo, con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ lo lắng tìm con. Đức Giêsu nói, sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Đức Maria ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại. Trong biến cố này, Đức Maria đào sâu vai trò của mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha qua Chúa Con là đấng trung gian duy nhất. Nghĩa là mẹ hiểu rõ ràng hơn sự hiến dâng của Chúa Giêsu cho đền thờ, cho Thiên Chúa Cha. Đây không phải chỉ là một dấu chỉ của sự tùy thuộc biểu tượng, mà là sự tùy thuộc thật sự của Chúa Con nơi Chúa Cha. Kết luận, chúng ta có thể nói rằng cũng giống như tương quan giữa Đức Maria và Chúa Kitô, và tương quan giữa Đức Maria và Chúa Thánh Thần, tương quan giữa Đức Maria và Thiên Chúa Cha cũng có thể tiếp tục được đào sâu thêm từ dữ kiện xem ra ít ỏi của Kinh Thánh Tân Ước đối với đề tài này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, có hai đứa trẻ bị người đời coi là bất hạnh và xấu số. Cha mẹ của em thứ nhất được coi là không môn đăng hộ đối. Cha là người hầu như suốt đời bị thất nghiệp. Mẹ em là một cô giáo trường tiểu học. Cậu bé chào đời tại Port Huron, thuộc tiểu bang Michigan bên Hoa Kỳ. Lớn lên bước chân tới trường, cậu bé bị cô giáo khinh là đứa trẻ ngu dốt và thường bị chúng bạn chế nhiễu, chê cười. Sau 3 tháng nhập học, cậu bé bị gửi trả về gia đình vì cô giáo thất vọng, cho cậu là học trò không thể tiếp thu được gì. Kế đó, cậu bé bị bệnh rạ và bị viêm cuống phổi, không thể ghi tên nhập học ở trường nào khác, vì thế nên bị thất học suốt 2 năm trời. Thêm vào đó, tuy được bình phục sau cơn bệnh rạ, nhưng cậu lại bị chứng bệnh nặng tai. Từ ngày đó, sức khỏe của cậu bị suy giảm, tính tình thêm bồng bột, cứng đầu, khó bảo. Cậu bé chỉ thích các đồ chơi máy móc, nhất là thích chơi với lửa, và đã một lần làm cho một góc nhà bị cháy. Một ưu điểm của cậu bé là thích chắp vá lại những gì đã bị hư hại hoặc bị đứt. Đứa trẻ thứ hai xem ra cũng không có hy vọng tươi sáng hơn. Em là một bé gái bị bại liệt, sống ở trong nhà thương nhiều hơn là ở gia đình. Cha em là người say nghiện luôn và thường nặng tay đánh đập, nặng lời với vợ con. Lớn lên trong bầu khí gia đình như thế, em không thể tránh khỏi những phản ứng nóng nảy, lo lắng, bần thần. Vì thế, nên lúc nào em cũng cắn móng tay và muốn được người khác chú ý tới. Thế nhưng, chính lúc không ngờ, cả hai em đã nhận ra một tiếng gọi và đã mau mắn đáp lại. Cậu bé trai lớn lên đã trở thành một nhà bác học. Đó là Thomas Edison, người đầu tiên khám phá ra bóng đèn điện và là khởi đầu của cuộc cách mạng kỹ nghệ chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Em bé gái là cô Eleanor Roosevelt, sau này đã trở thành người có công lớn trong việc tranh đấu thăng tiến những người tàn tật, không chút quyền lợi và bị xã hội bỏ rơi. Quý vị và các bạn thân mến, tuy sinh trưởng trong những hoàn cảnh xem ra tuyệt vọng, nhưng cả hai em đã nhận ra tiếng gọi trong thâm tâm để trở thành con người khá hơn, tốt lành hơn và đã khắc phục được những hạn hẹp của cuộc sống. Quả thực, cả hai đứa trẻ đã đạt tới cao điểm thành công mà không ai ngờ trước được. Vậy đâu là bí quyết thành công trong cuộc sống? Không thiếu chi những người đến tuổi cao niên đã phải ân hận thốt lên rằng, tôi đã lỡ bước rồi. Hồi còn trẻ, đã có lần tôi cũng biết mơ mộng, và cũng cảm thấy có tiếng gọi nào đó. Nhưng tôi đã bưng tai làm ngơ giả điếc, đã để cho mình bị thu hút bởi những quan tâm, những chi phối khác. Đã để cho cơ hội tốt qua đi trước mặt tôi, mà không bao giờ trở lại nữa. Vì thế, một trong những bí quyết thành công là biết định hướng và biết khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống mỗi người. Thiên Chúa không tạo dựng ai một cách vô ích. Ngài có sẵn một kế hoạch tốt đẹp, nhưng cũng rất bí nhiệm cho mỗi người. Vì thế, cần biết tỉnh thức nhận ra những dấu hiệu và lắng nghe tiếng Chúa qua các trung gian, trong thâm tâm cũng như bên ngoài. Những hạn hẹp, những thất bại và ngay cả những điều mà thoạt đầu có thể xem ra là một sự bất hạnh, không may mắn. Thiên Chúa không phải là ông chủ bất công, nhưng là người cha nhân từ, quảng đại. Tình thương quan phòng của Chúa luôn đồng hành với mỗi người trong mỗi bước đường của cuộc sống, như mặt trời ló dạng mỗi buổi sáng. Quan trọng là mỗi người biết sẵn sàng mở tung cánh cửa tâm hồn, để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi trí khôn, nhận ra điều Chúa muốn nơi mỗi người. Sưởi ấm trái tim để yêu thích, đón nhận điều Chúa ưa thích, và kiện cường ý chí để quyết tâm thực thi đúng theo kế hoạch của Chúa. Thiên Chúa không muốn con người phải hư mất, nhưng là được sống và sống hạnh phúc. Vì thế, vâng theo thánh ý Chúa là con đường chắc chắn và ngắn nhất để đạt tới hạnh phúc thật. Chu toàn kế hoạch của Chúa không phải là việc nhất thời, chỉ trong chốc lát, nhưng là tiến trình kéo dài suốt cả đời người. Trong tiến trình đó, dĩ nhiên không thiếu chi những thành công và thất bại, những thăng trầm, những lầm đường lỡ bước. Tuy nhiên, trong đời sống mỗi người, không bao giờ là quá trễ để quyết định hướng đi cho đời mình. Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, chúng ta đều có thể bắt đầu lại, có thể vạch định và điều chỉnh đổi hướng đi cho một ngày mới vừa mở ra trước mắt ta. Sống là phát triển, là tiến tới, không ai có thể đi ngược dòng thời gian. Người đứng yên, dẫm chân tại chỗ, sẽ có nguy hiểm bị chết đứng, hoặc bỏ mất những cơ hội tốt đẹp mà đời sống cống hiến cho. Tương lai, ngày mai tùy thuộc vào ý chí và sự quyết định của mỗi người trong giây phút hiện tại, hôm nay đây, ngay trong lúc này đây. Đành rằng mỗi người đều bị giới hạn bởi những yếu tố bên trong cũng như bên ngoài. Thế nhưng, trong thâm tâm, mỗi người vẫn còn được quyền tự do chọn lựa, hoặc buông xuôi để cho mình bị trói buộc bởi những điều kiện đó, hoặc biết tự thoát, vùng dậy, vươn lên khỏi những điều kiện ấy, và tạo nên những điều kiện tích cực hơn để thăng tiến. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thực sự Chúa đã sống lại. Cái chết của Chúa không còn là một thất bại thảm thương nữa, nhưng là chiến thắng vinh quang. Trong ánh sáng phục sinh của Chúa, những tật nguyền thể xác hay tê liệt tinh thần không còn cản trở chúng con thực hiện sứ mệnh Chúa giao phó cho chúng con nữa. Chỉ xin Chúa mở mắt đức tin, để chúng con biết nhận ra Chúa ngay trong cuộc sống chúng con. Và như các tông đồ, biết vâng lời thả lưới, mặc dù cả đêm thất bại vô ích. Vì cùng với Chúa, chúng con sẽ trở nên chứng tá, rao giảng niềm hy vọng vững chắc vào sự sống vĩnh cửu. Amen.
Này tìm Chúa đó yêu dương gian, vui nhận cơ hàn. Này tìm Chúa đó nuôi tin yêu trái ngon ngọt mỹ miều. Này tìm Chúa đây xua cô đơn đắng cay oán hận. Này tìm Chúa đây gieo hy vọng sáng tươi chờ gian đông. Xin cho con yêu người như Chúa yêu, nhân gian khó nguy trăm chiều, giữ lời thề dẫu cuộc đời khôn liêu. Xin cho con thấy Chúa yêu thương người, khiến vui đau khổ luôn tươi cười, hướng quê trời bên Chúa sống.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.